Cái bộ kinh Quan Nghiêm xong tiếp tục, gần sắp hết, tới vị 47, 48, rồi tới 50 là hết, 53 vị chót là quan trọng. Cái lộ trình của một hành giả là ngài Thiện Tài Đồng Tử đi tập, được ngài Văn Thù Sư Lợi giới thiệu đến Đức Vân Tỳ Kheo để học. Vì tại sao một cư sĩ mà xin đi học tu Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát hành, tại sao không đi học Thinh Văn, sao không đi học Viên Giác? Các con thấy cuộc đời của ngài Thích Ca Mâu Ni đưa ra một cái lộ trình thẳng tắc, không kẹt. Tôn giáo nào, mặc dù ngài là thuộc về của Bà La Môn giáo, nhưng mà ngài không bị kẹt. Ngài thấy cái đó là một phương tiện, nhưng với một người có trí tuệ, với một người có quyết định cuộc đời của mình để sinh học Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát hạnh thì khác. Nên ngài bỏ hết tất cả những cái đoạn của hàng Thinh Văn. Đệ tử của ngài trong thời gian đó là ngài Thinh Văn rất nhiều, 1250 tỳ kheo hàng Thinh Văn. Tại sao mà ngài Văn Thù Sư Lợi không giới thiệu cho các vị tỳ kheo như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Chiên Viên, Ca Diếp đồ để dạy cho Thiện Tài Đồng Tử, mà phải giới thiệu cho Đức Vân Tỳ Kheo ở núi Diệu Phong? Ở tại đây cũng vậy, xong bỏ cái Thinh Văn. Thinh Văn là điều thân để học rồi trì chú rồi ngồi thiền rồi vân vân, nhưng bỏ mà không bỏ, không bỏ mà bỏ, lấy cái yoga ra để điều thân, điều tức, lấy cái thiền quán du già để hỗ trợ của tâm lực. Đây là một cái lộ trình mà xong thế kỷ 21 xong chuyển hóa, mà không sai, không sai với cái lộ trình của Thích Ca Mâu Ni đi. Ngài dùng cái tâm hy sinh bỏ hết cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, 5 năm ngày cầu pháp để điều thân bằng yoga, 6 năm điều tức cũng bằng yoga, chakra yoga, shishima yoga, là riya yoga, là điều tức. Ở đây cũng vậy, nhưng mà lại có cái ứng dụng. Tại sao phải làm tiếp cái ứng dụng? Vì cái triết lý của ngài Buddha để lại, ngài mất đi hết 49 năm mới tìm được, còn chúng ta được ân, được cái đại phước là ngài để lại chúng ta đi thẳng vô, không cần nữa, không cần phải mang bát như sinh năng nữa, mà ứng dụng bằng kỹ năng của chính mình bằng khoa học. Đó là cái viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga ở tại đây để lập ra đào tạo con người như vậy. Lộ trình nó có sai khác, nhưng mà đường lối và triết lý phải đúng cái lộ trình của ngài. Đầu tiên là phải đi vào một cái lộ trình Kinh Hoa Nghiêm, là cái lộ trình nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm mà Thiện Tài Đồng Tử được ngài Văn Thù Sư Lợi giới thiệu cho Đức Vân Tỳ Kheo dạy. Vì vậy, qua bước 48, trưởng giả Vô Thắng Quân theo lời trưởng giả Diệu Nguyệt Thiện Tài đến thành, xuất sanh tham kiến trưởng giả Vô Thắng Quân, ngài cái đắc pháp vô tận tướng, nên được vô ngại biện tài, vô ngại trí, vô lượng tạng, và thấy được vô lượng của chư Buddha, ngài Vô Thắng Quân đã dùng tất cả ít lời để về mật ý cho Thiện Tài tự chiêm nghiệm, tự ngộ lấy. Vô tận tướng là biết thật tướng của vạn pháp vốn không, trở về cái tánh định, bước qua cái trí định. Đó. là dạy cho thấy tất cả các pháp trên thế gian này đều là trở về được cái tánh không, là đừng có chấp, đừng có chấp. Dạy vô tận tướng là nhìn được các pháp, nhìn được các pháp đều như quyển, đều tự tánh là không, đang trở về cái chân tâm thì ứng dụng được cái diệu tâm, thì chỗ đó trí định nó mới xuất hiện. Gần tới rồi, gần hết đoạn đường rồi, thì bây giờ mới dạy cho cái này. Bây giờ mặc dầu mình vào sống chung với các pháp, mình mặc dầu mình hành với các pháp là tướng, nhưng mình đừng kẹt nó. Mình đừng kẹt nó, mình đừng để nó sai khiến mình. Mình làm chủ được cái bản thân mình làm chủ được tất cả. Mình đừng kẹt nó, mình cũng không kẹt thời gian và không gian nữa. Mình không kẹt tài sắc danh thực thùy, mình không kẹt ăn ngủ tài tiền bạc sắc danh lợi. Mình không kẹt, mà ăn ngủ mình cũng không kẹt, mình làm chủ được. À, bữa nay cơ thể mệt thì ngủ, cơ khỏe thì giãn, là không làm chủ được. Đó mới gọi là đắc pháp. Mình làm chủ được thời gian và không gian, mình làm chủ được cái ăn và mình làm chủ được cái ngủ. Thích ăn là ăn, mà thích ngủ là ngủ. Không thành nô lệ nó. Cái bản thân mình chưa xong thì làm sao mình nói cho người khác nghe. Cái bản thân mình chưa được, mình làm sao mình nói cho người khác nghe. Thiện tài đồng tử được các ngài dạy rất rõ. Phải chiến đấu cái thân này, làm chủ được cái thân này, tài sắc danh thực thùy phải làm chủ được mới được. Từ đoạn thứ 45 đến đây, thiện tài đã học đạo với nhiều trưởng giả là những vị thành đạt, giàu có, đầy đủ đức và trí. Từ vị 45 tới đây, giờ chót là ngài học hết. Cái kia ngài học những cái pháp, còn bây giờ học bằng ứng dụng. Ngài giảng giải ngắn gọn và ít lời, khiến cho chúng ta luôn phải chiêm nghiệm văn tư tu. Phải chiêm nghiệm những cái lời đó, vắn tắt phải chiêm nghiệm. Bây giờ đó, cái triết lý mà cách đây hơn 2557 năm xong rút lại còn 5 bước đi, có phải là vắn tắt không? Mà chúng ta không chiêm nghiệm, chúng làm sao chúng ta ứng dụng được cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật và tình thương. Bây giờ sống như vậy, nếu chúng ta không có một cái tư duy những lời đó thì làm sao chúng ta học được và ứng dụng ra được. Rồi từ đó mà ứng dụng ra là tu, dùng cái văn tư tu để chiêm nghiệm. Chúng ta phải biết chiêm nghiệm lời của một người thầy, của ngài Buddha, giúp ta giải thoát giác ngộ, quay trở về cái chân tâm thanh tịnh là cái tánh định. Từ đó ta ứng dụng và cái thanh tịnh thức, tỉnh giác, trực giác và giác ngộ. Chúng ta phải thanh tịnh cái thức là tỉnh thức, là không khởi phân biệt và chấp. Tỉnh giác là thường, là trở về cái vắng lặng thanh tịnh của tâm, rồi từ đó trực giác mới hiện ra. Như vậy, vừa bên ngoài và vừa bên trong, dùng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng là ứng dụng vào việc làm, ứng dụng vào hàng ngày. Mà còn bên trong thì phải tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác, giác ngộ. Tỉnh thức là tỉnh cái thức phân biệt và chấp. Rồi chừng đó mình không có phân biệt và chấp, mình tự động nó trở về thanh tịnh, rồi tự động cần nói ra là nó hiện ra là trực giác. Đó, cái bên ngoài và bên trong, nhưng mà ứng dụng với mọi người, cái đó mình ứng dụng với chính mình, mình ứng dụng học của chính mình. Còn đối với đối nhân xử thế bên ngoài là phải chân thật và tình thương. Hai cái bên trong và bên ngoài, mình ứng dụng bên trong bằng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng ra làm, cái đó không có hình tướng, không có hình tướng. Và tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác và giác ngộ, cái đó không có hình tướng, tự mình biết mình đang làm cái đó ở trong tỉnh giác hay là ở trong cái vọng thức, mình tự biết. Rồi mình ra ngoài mình làm bằng chân thật và tình thương, người ta thấy được, người ta thấy được. Tất cả người ta thấy được, người ta mới kính trọng. Kính trọng thì mình có uy tín. Còn cái giả danh lời nói ra nhưng mà không ứng dụng được bên trong của mình, là cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác, là không có ứng dụng được, thì cái đó là giả danh, là cái danh giả, chứ không ứng dụng được cái đó. Tại vì mình không đi vào hy sinh nhẫn nhục siêng năng thì làm sao mình sống được chân thật và tình thương? Làm sao mình ru ngủ, mình gạt những người ta nghe, mình giảng, mình gạt những người ta nghe để mình nhận cái sự cúng dường, cúng chiếu rồi. Cái đó là cái giả danh, tạo nghiệp. Đức Phật đâu có. Cũng như cái đoạn, nghĩa là cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa, Thích Ca Mâu Ni, xong xem. Một vị đạo sư đó từ giả thành xá vệ để ra đi, đã hoàn tất cái nhiệm vụ đào tạo cho Thái tử. Ông vua đưa một bịch vàng trước mặt ngài nhận, sau nữa ngài quốc sư tiễn đưa, ngài trao lại, xin ông trao lại cho ông vua. Cái chỗ này đánh thức được bao nhiêu con người. Tại vì cuộc đời của một đạo sư, một người thầy đâu có lấy cái đó mà để đổi đồng tiền, làm cho xong phải suy nghĩ lại, suy nghĩ cái lộ trình sắp tới mình đi đây, mình dạy tụi nhỏ bằng cái gì. Cái vị đạo sư đó ra đi khỏi thành xá vệ, trả lại một cái túi vàng cho nhà vua. Tại sao ông phải trả lại? Không, để ông đi khổ hạnh. Hôm nay là xong xem cái tập 12 ở xong suy nghĩ Phật giáo Việt Nam sẽ đi về đâu. Cái cuộc đời cái gì đó mới xứng đáng làm thầy của một vị Phật tương lai. Vị đó mới xứng đáng làm một vị thầy của Phật tương lai. Đó. Kho tàng triết lý của ngài Buddha là vô tận ý nghĩa, giúp ta giải thoát và giác ngộ, quay trở về cái chân tâm thanh tịnh là cái tánh định. Từ đó ứng dụng thì đó là thành ra cái tỉnh thức, tỉnh giác và trực giác, giác ngộ. Là đừng có phân biệt và chấp. Tỉnh giác là cái tâm thanh tịnh của chính mình, khi nói ra là trực giác rồi giác ngộ. Vị này đã dạy cho thiện tài đi tới cái trí định để ứng dụng, khi ra đời là sẽ như như không còn bị vướng mắc của cái ngũ trược ác thế. Trong triết lý tứ thập nhị chương, Đức Phật nói cúng dường ba đời chư Phật không bằng cúng dường người vô tu vô chứng. Tại sao cúng dường ba đời chư Phật không bằng cúng dường người vô tu vô chứng? Vì người tu mà chứng pháp, không thấy họ chứng pháp. Người tu mà đắc được, tu rồi không thấy họ tu. Tại sao? Bởi vì họ dựng cái tướng phàm phu họ đi vào đời nên không biết được. Mà phải biết, tại vì không mượn tướng pháp để hưởng, không mượn cái danh tướng để hưởng, mà họ đi vào đời phàm phu, họ làm giống như người phàm phu vậy đó, rất là không kẹt pháp, không kẹt tướng. Mà còn kẹt tướng, mà còn kẹt pháp nữa thì đâu được. Phật là tâm mà cúng dường của Ngài bằng cái thân thì đâu được, phải cúng dường Ngài bằng cái tâm. Cái tâm thì đâu có còn thấy chứng hay là không chứng, đắc hay là không đắc. Tại sao Đức Phật nói câu này? Cúng dường ba đời chư Phật không bằng cúng dường người vô tu vô chứng. Tu mà không thấy mình tu là không chấp pháp. Chứng mà không thấy mình chứng thì đắc được cái pháp. Bởi vì người đó đã ứng dụng được cái trí định rồi, chỉ cần lo làm việc mà không cần tập luyện nữa. Bởi vì đâu có còn tập luyện nữa, bởi đó là phương tiện mà Ngài đã đạt được rồi thôi, Ngài lo ứng dụng ra để làm cho lợi lạc cộng đồng. Chứ Ngài đâu có còn phải tập luyện nữa, đâu còn có phải sám hối nữa, đâu còn ngồi thiền nữa, đâu có còn. Tại cái đó nó về tự động hết, nó tự động mở ra hết trong bộ não của Ngài, không còn nữa. Ngài Buddha chỉ để lại cái chân lý mà không thể dạy chúng ta được, vì các vị thầy đã vô tu vô chứng mới là thầy ta. Mới là thầy ta, bởi vì pháp Ngài đã xong, trí Ngài đã tới rồi, trí định rồi thì không còn, đâu có còn cái gì nữa mà để cho không còn tâm mà không còn trí nữa mà sống cuộc đời bình thường, không thấy được họ, không thấy được họ. Bây giờ Đức Phật biểu mình cúng dường người đó cũng như cúng dường ba đời chư Phật vậy đó. Cúng dường người đó, người đó mới đi vào đời, mới có trải nghiệm, bước qua một bước nữa, Ngài đã ly hết các tướng rồi, ly hết các danh rồi, ly rồi. Ngài không còn kẹt danh tướng, cái bát nhã là pháp, Ngài cũng là trí tuệ mà Ngài cũng ly luôn nữa rồi. Bởi vì sao? Cái định này là vô tướng rồi, mà cái trí này cũng vô tướng rồi, nên Ngài không còn danh tự nữa. Người ta ứng dụng cho mình sử dụng được cái trí định, vào được chân tâm, lễ Ngài Buddha là nhớ ơn Ngài để lại cái triết lý. Buddha cho chúng ta có một con đường đi đến trí tuệ và giác ngộ. Mình lễ Ngài như vậy thôi, nhớ ơn Ngài để lại cho nhân loại một cái triết lý để mình đi về cái giải thoát giác ngộ thôi. Không có cái đó là mình tìm không được. Không có cái triết lý của Ngài để lại là mình phải thăng trầm nhiều vô lượng kiếp. Mình lễ Ngài là lễ cái đó, nhớ ơn Ngài là nhớ ơn đó, nhớ ơn sâu sắc đó. Chứ Ngài đâu có ăn uống gì, Ngài đâu có cần gì cho chúng ta cái đó đâu. Bởi vì trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài để lên cái tài sản Niết Bàn diệu tâm. Tất cả những cái tư tưởng Ngài giảng ra, Ngài nói ra, Ngài hành ra là mục đích quay trở về đó. Mà khi các con trở về đó được rồi thì các con đâu có cần cúng kiến ta nữa. Đó là các con đáp ơn cho chúng ta. Bởi vậy, những người mà vô tu vô chứng là phải cúng dường người đó, chứ ông Phật không cần cúng dường. Tại vì người đó đi theo con đường của Như Lai mà còn sống trần thế gian này, còn thân này thì phải cúng dường người đó. Còn Ngài đã ra đi rồi, không cần cúng dường. Mà cúng dường làm sao? Là cúng dường con đường của Ngài để lại. Báo ơn Ngài, đáp ơn Ngài. Ngài để lại cái triết lý mà chúng ta ứng dụng được. Đó là chúng ta mới cúng dường Ngài. Đó là cái gì 48 này dạy cho thiện tài đồng tử như vậy. Chứ không còn nghi thức nữa, bởi vì thiện tài đã xong rồi. Tới đây gần xong rồi, tới vị 48 là gần xong, đi ra vào đời, nhập thế vào đời nữa, đâu có còn mặc hình hài nữa, đâu có mặc áo vàng, cạo đầu nữa. Vào đời rồi, đó là vị 48 dạy cho thiện tài đồng tử vậy. Tiếp theo là vị 49 gặp Bà La Môn tối tịch tịnh. Ngài thiện tài đồng tử đến phía nam thành Ca Tỳ La làng Chi Vi Pháp thiện tài tham kiến Bà La Môn tối tịch tịnh. Ngài được cái pháp môn giải thoát tên là Thành Nguyện Ngữ. Đây, bây giờ đâu còn giải thoát là không còn vướng cái mắt một cái pháp môn nào hết, không còn mắc cái tướng nào hết, không còn nữa. Cần làm gì thì cứ làm, bên trong là nó khác rồi, không cần nữa, không cần pháp môn nào nữa. Thành nguyện ngữ chư Bồ Tát dùng lời nói chân thành nên được không thối chuyển đạo vô thượng Bồ Đề. Ngài không còn dùng tướng nữa mà Ngài dùng cái lời để mà Ngài dạy thôi. Chứ không còn cầm sâu chuỗi liêm diêm nữa. Không còn gì hết, không còn lễ bái nữa. Ngài dùng cái lời đó để Ngài diễn đạt cái ý đó ra thôi. Dùng lời chân thành nên được không thối chuyển đạo vô thượng Bồ Đề trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Vị này Bà La Môn sống một cuộc sống bình thường nhưng lại thường hằng được tịch tịnh, đó chính là cái trí định rồi. Sống cuộc đời bình thường cũng như một người phàm phu sống cuộc đời dương giả, không phải nữa nghèo nàn, sống bình thường. Tất cả đều là phương tiện của Ngài. Ngài nhập thế vào là phương tiện của Ngài. Vị Bà La Môn là ngoại đạo. Tại sao thiện tài đi học pháp của bà? Bởi vì không chấp tướng bên ngoài, miễn làm sao người đó chỉ dạy cho mình được cái trí định là thôi. Được cái trí định là thôi. Bà muốn làm gì bà làm quyền của bà, nhưng tôi tới đây bà dạy cho tôi ứng dụng được cái trí định là thôi. Vì Bà La Môn này là ngoại đạo mà, tại sao bà lại có trí định? Theo tư tưởng của Đại Thừa, triết lý Hoa Nghiêm có ba cái định: pháp định, tánh định và trí định. Pháp định khi thiện tài học với Đức Quân Tỳ Kheo, Hải Vân Tỳ Kheo và Thiện Trụ Tỳ Kheo. Tánh định là được các vị dạy cho cái bát nhã trở về cái tánh không, tâm hằng thanh tịnh, chỗ đó là cái tánh định. Tới vị này dạy cho thiện tài đồng tử sử dụng cái trí định là khi đã sử dụng trí định thì cái tướng bên ngoài không quan trọng nữa, vì trí định là trực giác và giác ngộ. Cái này là xong đã dạy rồi. Cái tướng bên ngoài không quan trọng nữa mà cái trực giác, tỉnh thức, tỉnh giác và cái trực giác rồi sử dụng bằng cái chân tâm. Ứng dụng bằng cái trực giác. Trực giác là tự cái tâm thanh tịnh của mình ứng dụng ra làm tất cả, không còn thiện ác phải quấy nữa mà đi về cái trí định. Bởi vậy y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y tánh bất y tướng, y trí bất y thức, không còn phân biệt nữa. đi thẳng vào y pháp bất y nhân. Ổng làm gì làm, bả làm gì làm, kệ bả. Tôi theo cái pháp bà mà tôi làm, để cho chuyển sức thành trí của tôi thôi, là trí định thôi. Tôi sống bằng cái tánh định thôi. Đó. Là hành Bồ Tát, cái trí định là trực giác mà giác ngộ. Người đã đi qua các đoạn đường đó rồi, đi vào được trực giác rồi, thì không còn tư duy nữa, không còn suy nghĩ nữa, không còn đắn đo nữa, mà làm theo sự chỉ dẫn từ bộ não của chính mình đi ra. Đó. Từ bộ não chính mình đi ra, do cái duyên khởi bên ngoài, không còn nữa. Làm cái gì cũng vậy, trực giác rồi, nói là trí định rồi, thì không còn phải dùng cái danh tướng nữa, không dùng nghi thức nữa, không dùng lộ trình nữa, giải lại mọi người trực giác ra. Vì vị này sống cuộc đời bình thường như bao nhiêu con người khác phàm phu, nhưng luôn sử dụng được cái trí định không còn hình tướng, vì đã đi vào vô tu vô chứng rồi. Thiện tài đồng tử cần đạt tới cái danh giới này mới thành công. Lúc đầu còn tánh định, pháp định, thì cuối cùng là trí định, trực giác rồi, giác ngộ. Theo thấy cái lộ trình của sư ông dạy tụi con không? Các con thấy rồi chứ gì, phải không? Các con đã thấy qua rồi chứ gì. Tới vị 50, bước thứ 50 gặp đồng tử Đức Sanh và đồng tử Hữu Đức. Tại thành Diệu Ý Hoa, thiện tài được hai vị đồng tử Đức Sanh và đồng tử Hữu Đức dạy pháp môn Quyển Trụ. Nhớ pháp môn này nên thấy tất cả thế giới đều do cái nhân duyên mà sanh khởi, tất cả các pháp đều do là quyển trụ. Đến đây thiện tài sống cuộc sống bằng hằng thanh tịnh giải thoát, đã đi vào đời không, đi vào đời mà ứng dụng pháp, không có bị kẹt, không có bị kẹt được. Ứng dụng các pháp ra mà không bị kẹt, vì sao? Vì cái giả danh của nó, phương tiện thiện xảo của nó. Hành trình tu tập sắp hoàn mãn và lên nấc thang về quả vị Buddha, sắp rồi, đi về trí định là Phật rồi, tới cái diệu giác rồi mà sắp sửa đây. Nghĩa là thiện tài đã vào được cái trí định rồi, dùng được cái trực giác rồi, bắt đầu giác ngộ, ứng dụng được trực giác. Nếu chúng ta hiểu được thì chúng ta làm thì cũng thành công, bởi tất cả đều làm bằng trí tuệ, trí định thì không có hình tướng, không ai thấy. Thiện tài đồng tử ứng dụng được trí định, sống một cuộc đời, sống bình thường như mọi người, nhưng ở bên trong trực giác là diệu tâm. Chúng ta làm việc trong tự tại, không ràng buộc, nhưng mọi việc đều hoàn tất. Đến vị thứ 50, thiện tài bắt đầu bước qua cái giai đoạn giác ngộ, sống một cuộc đời sống bình thường tự nhiên, nhưng bên trong đã có trí tuệ ứng dụng được thành công mọi việc. Tại sao xong mỗi lần muốn làm một cái gì phải trao đổi với các con, để cho các con học theo cái bộ não của xong, chứ không phải xong cần các con. 10 phần xong nói ra chừng 6 phần, còn 4 phần các con phải tư duy đáp lại những lời của xong yêu cầu. Thay vì cái việc đó 10 phần, xong nói ra chừng 6 phần thôi, còn 4 phần tự con phải môi cái bộ não của mình, tự giác của mình đứng lên để làm. Đó là một vị thầy dạy cho chúng ta ứng dụng. Ví dụ bây giờ sao muốn lập ra một cái lộ trình mới, đào tạo con người bằng với sang dày mà chỉ có 60% thôi, để cho sang có một cái kế hoạch tự phát ra rồi báo lại cho xong, xong mới đánh giá con người đó có được hưởng tiếp 40% của sao ông hay không. Chứ không, người thầy không có bao che hết được, không có gánh giác hết được. Người thầy phải có một cái tâm đào tạo một người học trò như vậy. Mà như vậy thì cái người học trò phải có cái tỉnh thức lại, tư duy lại, phải tư duy, rồi tỉnh giác rồi mới trực giác được. Cũng như xong, lúc đầu làm cái sông Ngọc Linh, ngày đêm tư duy. Đó, bây giờ tới cái một cái tài liệu quan trọng 54 tập cuộc đời của Thích Ca Mâu Ni, xong phải tư duy lại. Xong chưa hiểu, coi mình đi có giống không, rồi mình rút lại ngắn để dạy mấy đứa nhỏ một cái lộ trình mới. Luôn luôn phát triển như vậy, đó là bổn phận của một người thầy. Bởi vậy học hoài, học suốt đời. Hồi đó học bằng tướng, bây giờ học bằng vô tướng. Học suốt đời, không có ỷ lại mình đã thành công. Thành công mà không thấy thành công mới thật là thành công. Hành pháp không thấy mình đắc pháp mới là đắc pháp. Bởi vì vô tu vô chứng là vậy. Bỏ luôn cái tu, bỏ luôn cái chứng, không cần nữa. Ứng dụng bằng cái trực giác, đâu còn thời gian nữa. Thời gian truyền đạt con người và thời gian dạy con người đâu, mình đâu có còn thời gian nữa. Người đó coi cái lộ trình người đó là nào là sám hối, nào là thiền định, nào là tụng kinh, là dù vậy đó tu 100 năm giờ cũng vẫn còn kẹt trong pháp. Kẹt pháp thì còn vô minh rồi. Đó, tới vị 50 này, 49 này thiện tài được dạy bỏ hết tất cả các pháp, đi về trực giác. Rồi.